Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Một người Bangladesh bị bắt vì cáo buộc âm mưu đánh bom ở Mỹ.
Bạo loạn lớn chống cảnh sát Trung Quốc vì cái chết một tài xế xe tải.
Liên hiệp Âu Châu thảo luận việc tăng cường sức mạnh của đồng euro.
Lance Armstrong bị rút tài trợ vì vụ bê bối doping.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc và Nam Triều Tiên chỉ trích việc các chính khách Nhật đi thăm đền thờ Yasukuni.
현직 강요를 포함하여 일본의 책임 있는 정치인들이 야스쿠니 신사를 참배하는 것은
và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin các tổ chức nhân quyền phản đối việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Hai ngày sau cuộc tranh luận gay go Tổng thống Barack Obama và một đối thủ của ông thuộc Đảng Cộng Hòa, Mitt Romney, sẽ lại gặp nhau trong một dịp mang nhiều tính chất thân thiện hơn vào tối hôm nay tại thành phố New York. Hai ứng cử viên Tổng thống đã được mời tham dự một buổi dạ tiệc do Tổng giáo phận Công giáo tổ chức tại khách sạn sang trọng Waldorf Astoria. Buổi dạ tiệc này được đặt tên theo ông Al Smith, một cựu thống đốc bang New York thuộc Đảng Dân Chủ, và là người đầu tiên trong Giáo hội Công giáo Roma được đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ năm 1928. Không giống như những lời đối đáp trong cuộc tranh luận tối thứ ba tại Đại học Hofstra ở New York, hai ông Obama và Romney sẽ đưa ra những lời phát biểu khôi hài theo tinh thần và truyền thống của bữa tiệc. Đức Hồng Y Timothy Dolan, người đứng đầu Giáo hội Công giáo New York, cho biết ngài đã nhận được vô số email yêu cầu đình chỉ lời mời Tổng thống Obama vì Bộ Luật Chăm sóc Sức khỏe buộc các công ty cung cấp bảo hiểm cho việc ngừa thai. Giáo hội Công giáo chống lại việc ngừa thai. Nhưng Đức Hồng Y Dolan tránh việc ủng hộ cả hai ứng cử viên Tổng thống năm nay. Ngài cầu nguyện riêng cho Đại hội Toàn quốc của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Buổi dạ tiệc quyên được nhiều triệu đô la cho những trẻ em nghèo khó trong giáo phận. Thượng nghị sĩ Robert Kennedy của Đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa, hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc đầu tiên tham dự dạ tiệc năm 1960. Năm 2008, Tổng thống Obama và Thượng nghị sĩ John McCain, người được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử Tổng thống, xuất hiện tại dạ tiệc. Tổng thống Obama sẽ dừng chân trong cuộc vận động tại bang New Hampshire ở Đông Bắc hôm nay, trước khi tham dự buổi tiệc. Ca sĩ huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen sẽ trình diễn thay cho Tổng thống trong các cuộc tụ họp tại Ohio và Iowa. Tổng thống đi vận động tại cả hai bang này trong ngày hôm qua để tìm cách tạo thêm động lực cho thành quả trong cuộc tranh luận tối thứ ba. Các cuộc thăm dò ý kiến ngay sau buổi tranh luận của một số hãng tin như CNN cho thấy ông Obama đã giành phần thắng trước cựu thống đốc bang Massachusetts, đảo ngược lại việc thể hiện mờ nhạt trong cuộc tranh luận đầu hồi tháng này. Ông Romney hôm nay nghỉ ngơi sau hai cuộc vận động tại Virginia ngày hôm qua. Cuộc tranh luận cuối cùng sẽ diễn ra vào thứ hai tới tại Florida và sẽ chỉ tập trung vào chính sách đối ngoại.
Một người đàn ông Bangladesh đã bị bắt vì bị nghi có âm mưu cho nổ tung tòa nhà của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ ở thành phố New York. Nghi can này đã ra trước tòa liên bang và được lệnh tạm giữ không được phép bảo lãnh. Giới chức liên bang đã bắt giữ Quazi Mohamed Nafis, 21 tuổi, ở khu vực hạ Manhattan vào hôm qua vì nghi ngờ người này lên kế hoạch nổ bom tự sát bằng một chiếc xe chứa chất nổ. Các giới chức nói người này đã bị bắt trong một chiến dịch ngầm và rằng không có nghi phạm nào khác có dính líu. Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát thành phố New York, ông Ray Kelly, nói với phóng viên rằng Nafis đến Mỹ vào tháng Giêng với ý đồ rõ ràng là thực hiện một vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Ông nói kẻ tình nghi lấy ý tưởng từ tổ chức Al-Qaeda và rằng sau khi đến Mỹ, người này đã tìm cách tuyển thêm tổng phạm. Theo yêu cầu của nghi can, các trinh sát chìm của liên bang đã cung cấp cho Nafis 20 túi vật liệu giả làm chất nổ. Sáng thứ Tư, Nafis đã đến một nhà kho để lắp ráp một quả bom 450 kg từ vật liệu chứa trong túi. Sau đó, người này được cho là đã đậu xe gần tòa nhà Quỹ Dự trữ Liên bang và tìm cách cho nổ chiếc xe chứa chất nổ giả. Các giới chức nói rằng Nafis đã bị theo dõi chặt chẽ và chưa bao giờ trở thành mối nguy hiểm đối với công chúng. Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra một thông cáo nói rằng Nafis đang đối mặt với cáo buộc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tìm cách cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho Al-Qaeda. Các quan chức cho biết, trước khi thực hiện vụ tấn công, Nafis đã quay lại một cuốn video với tuyên bố sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi giành được thắng lợi hay tử vì đạo.
Quay sang Á Châu thì kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,4% trong quý 3, không đáp ứng chỉ tiêu của chính phủ và giảm tới mức tăng trưởng thấp nhất từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng toàn cầu. Số liệu so với Tổng cục Thống kê công bố hôm nay cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này bị sụt giảm 7 quý liên tiếp. Phát ngôn viên của Tổng cục Thống kê Thịnh Lai Vận nói kết quả này một phần là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông Thịnh nói rằng các yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế toàn cầu cũng như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế. Các nhu cầu từ nước ngoài đối với Trung Quốc bị co cụm và đem lại nhiều áp lực và gây trì trệ cho nền kinh tế của nước ông. Mặc dù mức tăng trưởng 7,4% được coi là mạnh đối với nhiều nước đang ở trong tình trạng kinh tế suy thoái, nhưng con số này đối với Trung Quốc là thấp, vì từ nhiều thập kỷ nay tỷ lệ tăng trưởng trung bình của Trung Quốc là 10%. Tuy nhiên, Thủ tướng Ôn Gia Bảo vẫn tỏ ra lạc quan là Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Ông nói rằng nền kinh tế đang ổn định và tương đối tốt trong 3 tháng qua. Với số liệu được công bố hôm nay, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2012 là 7,7%, khiến nhiều nhà kinh tế nghĩ rằng chỉ tiêu này sẽ đạt được hoặc vượt mức. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong một năm rưỡi vừa qua. Kinh tế nước này tăng trưởng 7,6% trong thời gian từ tháng 4 tới tháng 6, là mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn 3 năm.
Khoảng 10.000 người Trung Quốc đã nổi loạn ở tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nước này vào ngày hôm qua, sau khi dân chúng cho biết một tài xế xe tải đã bị cảnh sát đánh chết trong một vụ chặn xe thường lệ. Tân Hoa Xã nói, trật tự đã được khôi phục ở thành phố Lô Châu vào sáng thứ Năm. Dù không có tin về số thương vong, nhưng Tân Hoa Xã nói 7 xe cảnh sát đã bị đốt cháy trong vụ bạo loạn. Tin tức trên mạng nói cảnh sát đã xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình tấn công cảnh sát bằng gạch đá và chai lọ. Truyền thông nhà nước nhanh chóng phủ nhận tin tức một người đàn ông tên Cang Tư Nguyên, cư dân thành phố Lô Châu, đã bị cảnh sát hành hung. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời quan chức nói, người này qua đời vì một căn bệnh cấp tính, sau khi được yêu cầu dời chiếc xe đang đậu trái phép của mình. Tân Hoa Xã cho biết ông Cang đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người và chết trong lúc đang xô xát với cảnh sát. Tân Hoa Xã cũng nói bác sĩ đã được điều đến hiện trường nhưng đã không thể cứu mạng ông. Hình ảnh và video lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một thi thể nằm bất động bên cạnh một chiếc xe tải, trong khi cảnh sát ngăn người biểu tình đến gần. Những hình ảnh và video này không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Chính quyền địa phương đã hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Mỗi năm, hàng chục ngàn vụ bạo loạn nổ ra trên khắp Trung Quốc để phản ứng lại hành xử thô bạo của cảnh sát, những vụ chiếm đoạt đất đai, ô nhiễm môi trường từ những nhà máy và những vấn đề gây bất bình khác. Cho đến nay, những vụ biểu tình chỉ mang tính địa phương và không là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng đang tích cực tìm cách giữ cho tình hình yên ổn trước khi có sự chuyển giao lãnh đạo nhạy cảm chỉ diễn ra 10 năm một lần, bắt đầu vào tháng sau với đại hội đảng lần thứ 18 tại Bắc Kinh.
Thưa quý khán giả, Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm mới nhất của các thành viên nội các Nhật Bản tới một ngôi đền thờ những người tử trận trong chiến tranh gây tranh cãi ở Tokyo. Xin mời quý khán giả nghe Minh Phượng trình bày thêm các chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Steve Herman tại văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul.
Chuyến thăm hôm 18 tháng 10 của hai bộ trưởng trong nội các Nhật Bản, cựu Thủ tướng Yoshiro Mori và hơn 60 nhà lập pháp thuộc các đảng phái khác nhau tới đền thờ Yasukuni đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của các quốc gia khác ở châu Á. Đền thờ Yasukuni, nơi các tội phạm chiến tranh loại A được thờ phượng, được coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20. Các giới chức Nhật Bản nói họ tới thăm đền thờ nhân dịp diễn ra một lễ hội mùa thu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yong gọi hành động của các chính trị gia Nhật Bản là vô trách nhiệm, không đếm xỉa tới cảm xúc của các nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc Nhật tại các nước láng giềng trong quá khứ.
현재 강요를 포함하여 일본의 책임 있는 정치인들이
Ông Cho nói rằng chính phủ Nam Triều Tiên muốn các nhà lãnh đạo chính trị của Nhật Bản phải có trách nhiệm và đối mặt với lịch sử bằng một thái độ khiêm tốn. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng kêu gọi Nhật Bản phải suy nghĩ về lịch sử để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Ông Hồng nói rằng đền thờ Yasukuni là cột trụ tinh thần của chủ nghĩa xâm lăng của Nhật Bản. Một trong những thành viên nội các tới viếng đền thờ là Bộ trưởng Tư nhân hóa Bưu chính Mikio Shimoji. Ông cho biết ông thực hiện chuyến thăm với tư cách là Tổng Thư ký của Đảng Tân Nhân Dân, một đồng minh của Đảng Dân Chủ Nhật Bản, hiện đang cầm quyền ở nước này. Ông Shimoji cho biết ông hy vọng chuyến thăm của ông và các nhà chính trị khác sẽ không trở thành một vấn đề ngoại giao lớn. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Yuichiro Hata nói ông tới thăm đền thờ với tư cách cá nhân. Ông Hata nói rằng ông không biết chuyến thăm có tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc hay không, nhưng ông hy vọng là không. Các chính trị gia đến thăm đền Yasukuni một ngày sau khi ông Shinzo Abe, lãnh đạo đảng đối lập chính là Đảng Dân Chủ Tự Do, đã tới đó để cầu nguyện. Tân Hoa Xã của Trung Quốc nhận xét rằng chuyến thăm của ông Abe đã bồi thêm một cú giáng mạnh vào mối quan hệ Trung-Nhật vốn đang có nhiều vấn đề khó khăn. Ông Abe, cựu thủ tướng thuộc phe Diều Hâu, là người đứng đầu trong số những người có thể lên nắm chức thủ tướng trong trường hợp phe đối lập thắng thế trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Đương kim thủ tướng Yoshihiko Noda thuộc đảng DPJ đã kiềm chế không đến thăm đền Yasukuni. Ông cũng đã yêu cầu các thành viên trong nội các của ông không tới thăm đền thờ này. Tuy nhiên trước đây, yêu cầu này đã không được tuân thủ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt trong và ngoài nước cùng lên tiếng phản đối việc Hà Nội ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Trong bản lên tiếng vừa được phổ biến ra công luận, các tổ chức đồng ký tên bao gồm Ủy ban Nhân quyền Việt Nam và những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở Việt Nam, cùng với Quỹ Tù nhân Lương tâm Tập hợp vì nền dân chủ và Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS có trụ sở ở Mỹ và Australia, khẳng định Việt Nam chưa xứng đáng đứng vào cơ cấu liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ xem xét các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Bản lên tiếng nêu rõ, với những thành tích chà đạp nhân quyền trầm trọng, chính quyền Việt Nam không đủ tư cách của một thành viên hiểu và tôn trọng đầy đủ các quyền con người để phân xử sự vi phạm nhân quyền của các nước khác. Bản lên tiếng nói, chúng tôi hoặc là những nạn nhân của những vi phạm nhân quyền ngay trên đất nước chúng tôi, hoặc phải sống lưu vong ngoài Việt Nam vì kết quả của đàn áp khốc liệt mà chính quyền Việt Nam không bao giờ nương tay. Kịch liệt phản đối chính quyền Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà không hề có tiến bộ nào trong việc tôn trọng và tuân thủ tuyên ngôn nhân quyền năm 1948. Từ Việt Nam, bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đăng Quế, đại diện tổ chức tập hợp vì nền dân chủ, nhấn mạnh thông điệp chính của bản lên tiếng này.
Việt Nam không đủ tư cách để mà ứng cử cũng như là trở thành hội viên của cái Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vì những người mà ra ứng cử phải là những người đại diện cho những nước có cái thành tích nhân quyền tương đối tốt, có thể lên tiếng tranh đấu cho những cái vụ vi phạm nhân quyền ở nước khác. Hiện bây giờ cả thế giới đều thấy rằng chính quyền Hà Nội luôn còn rất là trắng trợn cái quyền tự do lên tiếng của người dân. Điển hình là những vụ xử những blogger như là Điếu Cày, Tạ Phong Tần, anh Ba Sài Gòn gần đây chẳng, hoặc là đàn áp những cuộc biểu tình của người dân Oan, hay là những người muốn nói lên tiếng nói của họ đối với cái chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa, thì tôi thấy hoàn toàn là những cuộc lên tiếng có tính cách ôn hòa. Chúng tôi cần lên tiếng để nói cho cả thế giới, cho tất cả các cái thành viên của Liên Hợp Quốc, chính như các hội đồng nhân quyền ấy biết rằng Hà Nội không xứng đáng, không được tư cách để ứng cử.
Bản lên tiếng tố cáo chính quyền Hà Nội ngày càng tăng cường các hình thức trấn áp và đe dọa những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong nước, bất chấp những nỗ lực của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và nguyện vọng dân chủ chính đáng của người dân. Các tổ chức đồng ký tên trong bản lên tiếng nói Việt Nam trở thành nhà tù của những ai dám lên tiếng chỉ trích chính phủ và đòi các quyền tự do căn bản. Bản lên tiếng nêu ra rằng từ đầu năm tới nay, ít nhất 37 người chỉ vì thực thi quyền căn bản của công dân một cách ôn hòa mà bị lãnh án tù dựa vào các tội danh mơ hồ trong bộ luật hình sự như tuyên truyền chống nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền, lợi dụng quyền tự do dân chủ và phá hoại chính sách đoàn kết. Hiện vẫn còn mấy mươi người khác bị giam giữ, chưa đưa ra xét xử. Bản lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội trước hết phải cải thiện thành tích nhân quyền, phóng thích tù nhân chính trị và tôn giáo để đủ tư cách ứng cử hay trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra đời năm 2006 được xem là một tòa án công luận chuyên xem xét và phê phán vi phạm nhân quyền của các nước trên thế giới. Việt Nam hiện đang vận động sự ủng hộ của các nước trong nỗ lực ứng cử vào hội đồng này. Bên lề hội nghị thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đã lên tiếng ủng hộ Hà Nội. Tuy nhiên, sau hàng loạt các vụ bắt giam và xét xử những nhà hoạt động nhân quyền trong nước, đặc biệt là sau phiên xử blogger Điếu Cày, phản đối của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế trước ý định của Hà Nội muốn gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày càng dâng cao. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói với VOA Việt ngữ.
Putting people in prison for 12 years. I mean, this is outrageous. It frankly runs completely.
Họ bỏ tù trên chục năm đối với những người thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá nhân như Điếu Cày hay Tạ Phong Tần. Thật là quá tàn nhẫn. Điều này hoàn toàn trái ngược với cam kết của Hà Nội về tôn trọng nhân quyền và cách hành xử như vậy hoàn toàn không xứng đáng để Việt Nam ngồi vào chiếc ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Nghị quyết thành lập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 3 năm 2006 đã nêu rõ là các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền phải đạt tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền căn bản của con người.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu tuần này đã vượt qua một sự thách thức đối với quyền lãnh đạo của ông, mặc dù ông vẫn còn bị nhiều người chê trách vì sự yếu kém trong việc quản lý kinh tế. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Các giới chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt mọi lời đồn đoán là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể bị mất chức khi họ kết thúc cuộc họp cấp cao hôm thứ Hai. Ban chấp hành Trung ương Đảng với 175 thành viên đã họp trong 2 tuần để thảo luận nhiều vấn đề, từ cải cách kinh tế đến quyền sử dụng đất và giáo dục. Quốc tế đã chú ý nhiều đến hội nghị, vốn không có gì đặc biệt này, sau khi nhiều người bị bắt giữ vì một vụ tai tiếng về ngân hàng và những bài blog chính trị được phổ biến với nội dung chỉ trích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đã bị nhiều người cho là gây ra tình trạng khủng hoảng kinh tế trong nước. Trong bài diễn văn toàn quốc vào lúc kết thúc cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngỏ lời xin lỗi về việc quản lý sai trái nền kinh tế đang gặp khó khăn. Ông Trọng thừa nhận Đảng đã phạm một số lỗi lầm lớn, nhất là đã không ngăn chặn được tệ nạn tham nhũng và suy thoái trong hàng ngũ đảng viên. Tuy nhiên, ông nói thêm là sẽ không thi hành kỷ luật một đồng chí trong Bộ Chính trị. Nhiều người tin rằng người đó chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chuyên gia phân tích về Việt Nam, ông Vũ Tường, giáo sư môn chính trị tại Trường Đại học Oregon, nói rằng rõ ràng là các đối thủ của ông Dũng đã thất bại trong trong ý định loại ông khỏi quyền lực. Nhưng bài nói chuyện của ông Trọng nên được suy diễn là lời cảnh báo cho những người ủng hộ Thủ tướng Dũng.
Họ đã cố gắng làm điều đó trước tiên trong Bộ Chính trị nhưng không thành công. Họ mang ra trước Ủy ban Trung ương, không thành công. Do đó bây giờ họ tìm cách lèo lái câu chuyện này bằng cách thừa nhận thất bại và tìm cách tranh thủ sự ủng hộ cho phe nhóm của họ và đánh đi một thông điệp cảnh báo cho phe của Thủ tướng Dũng.
Ông Dũng đã thiết lập một cơ sở hậu thuẫn chính trị nhờ vào việc Việt Nam đạt được các tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam đã tập trung các nỗ lực cho mục tiêu trở thành nước đóng tàu hàng đầu trên thế giới. Mục tiêu đó đã bị đổ vỡ vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tiếp theo là nhiều vụ tai tiếng tham nhũng quy mô lớn. Trước khi diễn ra cuộc họp, một số chuyên gia dự đoán là ông Dũng sẽ bị các đối thủ là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng bãi chức. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích về an ninh khu vực, giáo sư Carl Thayer cho rằng rất khó có thể xảy ra một sự thay đổi đáng kể vì thành phần trong Ban chấp hành Trung ương.
Khoảng 40% những người ngồi ở Trung ương là nhờ vào sự sắp xếp của ông Dũng. Đó chỉ là con số ước lượng. Những người này sẽ chống lại việc loại bỏ ông Dũng bởi vì sẽ bứt dây động rừng. Vấn đề của một hệ thống chính trị như hệ thống này là không có gì là độc lập cả. Mọi thứ đều tùy thuộc vào đảng.
Ông Thayer còn cho rằng dù ông Dũng vẫn tiếp tục nắm chức thủ tướng, nhưng quyền lực của ông ấy đã bị sút giảm. Thủ tướng Dũng đã được giao phó trách nhiệm cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh và cải cách hệ thống ngân hàng. Các công tác khác cũng được liệt kê là điều tra thêm về các đại công ty tàu thủy và hàng hải Vinashin và Vinalines. Các nhà kinh tế nói kết quả của Hội nghị 6 là tin vui cho các nhà đầu tư. Có thể họ sẽ tin tưởng hơn vì họ nghĩ rằng cuối cùng thì các cải cách kinh tế sẽ được tiến hành. Ông Dũng bây giờ đang ở nhiệm kỳ 2 và sẽ ở tuổi nghỉ hưu vào lúc đại hội đảng kế tiếp được triệu tập. Giáo sư Thayer nói điều này ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của ông Dũng vì mọi người sẽ bớt muốn làm đồng minh với ông.
Nếu họ tiếp tục bám vào ông Dũng, họ sẽ thấy ông ta là một con vịt què. Ông ta sẽ đủ 65 tuổi vào đại hội tới, giống như Tổng thống Mỹ. Ông ta có 2 nhiệm kỳ. Cuối cùng thì quyền lực bắt đầu phai nhạt.
Nhiều người không đồng ý điểm này. Họ nói rằng ông Dũng rất có thể vẫn còn quyền lực, nhưng với một vị trí khác, như Tổng Bí thư chẳng hạn. Các nhà phân tích khác nói rằng tình trạng đấu đá với căng thẳng ở mức cao giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi quan hệ giữa đảng và nhà nước. Giáo sư Vũ Tường ở Oregon nói rằng trong những năm gần đây, nhà nước có nhiều tiền bạc và quyền lực, đến độ lãnh đạo đảng như ông Trọng đang mất dần quyền kiểm soát.
Có một quy trình tự nhiên về cải cách kinh tế là nó khiến cho nhà nước có thêm thế lực và khiến cho chủ thuyết cho rằng đảng là đại biểu cho chế độ mà đảng nắm quyền kiểm soát không còn hợp thời nữa.
Có lẽ phải mất nhiều năm nữa trong tương lai, nhưng các nhà quan sát cho rằng Việt Nam khó tránh được thay đổi vì cải cách kinh tế làm lu mờ các ý thức hệ cộng sản và tính hợp pháp của đảng.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại với phần tin quốc tế, các nước trong Liên hiệp Âu Châu EU đang họp tại Brussels hôm nay để bàn phương cách tăng cường sứ mạng của đồng euro đang suy yếu. Theo dự kiến, nước Đức sẽ gây áp lực để EU đóng vai trò mạnh hơn đối với nền kinh tế của một số nước thành viên vẫn đang do dự trong việc từ bỏ quyền kiểm soát tài chính của họ. Cuộc họp dài 2 ngày được coi như một cuộc họp bổ sung và không dự kiến sẽ đạt được thêm quyết định quan trọng nào. Trong khi đó, dân chúng Hy Lạp tổng đình công hôm nay. Các nhân viên trong ngành vận chuyển, bệnh viện, văn phòng và các cửa hàng đều lãng công. Dân chúng phản đối các biện pháp hiệp ước theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Âu Châu, Ủy hội Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế để nhận được ngân quỹ cứu trợ tài chính. Đây là cuộc tổng đình công thứ nhì tại Hy Lạp trong vòng chưa tới một tháng. Tình hình an ninh tại thủ đô Athens được gia tăng vì các cuộc biểu tình phản đối vừa qua đã biến thành bạo động. Nền kinh tế Hy Lạp gần bị phá sản và nước này trông đợi nhận được một khoản cho vay mới của Liên hiệp Âu Châu trong tháng tới.
Thưa quý vị, tay đua xe đạp người Mỹ bị thất sủng. Lance Armstrong vừa mất đi một số nhà tài trợ lớn vào ngày hôm qua. Cùng ngày, anh từ chức chủ tịch quỹ từ thiện mà anh đã lập ra để quyên tiền cho công cuộc nghiên cứu ung thư. Công ty sản xuất quần áo giày dép thể thao Nike đã thông báo loại Armstrong khỏi vị trí phát ngôn viên của mình do những bằng chứng gần như không thể chối cãi, cho thấy anh đã sử dụng loại thuốc cải thiện thành tích thi đấu bất hợp pháp và đánh lạc hướng công ty trong nhiều năm qua. Công ty sản xuất bia Anheuser-Busch, công ty sản xuất thức uống tăng năng lượng FRS và công ty sản xuất xe đạp Trek cũng hủy hợp đồng quảng cáo của họ với Armstrong. Trong khi các nhà tài trợ cắt đứt quan hệ với tay đua xe đạp này, Armstrong đã từ chức chủ tịch của quỹ Livestrong mà anh sáng lập cách đây 15 năm sau khi trải qua căn bệnh ung thư tinh hoàn. Anh nói anh muốn tránh cho tổ chức này bất kỳ tác động tiêu cực nào từ vụ bê bối. Quỹ này đã bán được hơn 80 triệu vòng đeo tay cao su màu vàng với dòng chữ Live Strong, là biểu tượng cho cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Nhiều công ty loại Armstrong khỏi vị trí phát ngôn viên cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quỹ từ thiện này. Armstrong bị cơ quan chống doping của Mỹ cấm thi đấu thể thao đến suốt đời và bị tước hết các danh hiệu vô địch giải đua xe đạp Tour de France trong 7 năm liên tiếp, từ năm 1999 đến năm 2005. Cơ quan này dẫn lý do có vô số những vi phạm chống doping của Armstrong, bao gồm việc mua bán và cung cấp các sản phẩm doping cho những người khác. Cơ quan này công bố 1.000 báo cáo với bằng chứng phát hiện được trong quá trình điều tra Armstrong, bao gồm lời khai của 11 đồng đội cũ. Từ nhiều năm nay, Armstrong đã phủ nhận những cáo buộc này và nói rằng anh chưa bao giờ xét nghiệm dương tính với chất cấm trong suốt sự nghiệp của mình. Trước khi cơ quan USADA công bố báo cáo của mình, Armstrong thông báo anh sẽ thôi không phản bác những cáo buộc.
Một công ty khai thác vàng ở Nam Phi cho hay một số người trong số gần 14.000 công nhân đối mặt với việc bị sa thải vào 12 giờ trưa giờ quốc tế hôm nay đã chấm dứt cuộc đình công và đến làm việc. Công ty Goldfield cho biết trong một thông cáo hôm nay rằng tất cả 2.800 công nhân đình công tại mỏ Beatrix của công ty đã đến làm việc hôm nay, nhiều tiếng đồng hồ trước kỳ hạn chót mà công ty ấn định hồi đầu tuần. Tối hậu thư này cũng áp dụng cho các địa điểm thứ nhì trong công ty cho biết khoảng 11.000 công nhân đã thực hiện cuộc đình công bất hợp pháp và không được bảo vệ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.